thiện nam tử, như khi hạt giống dở, mầm cây sanh ra. Mầm cây ấy chẳng phải ở trong hạt giống, chẳng phải ở ngoài hạt giống, cho đến hoa trái cũng là như vậy, đều do nhân duyên mà có. Thiện nam tử, kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Tánh Phật cũng thế, đều là chỗ thành tựu của vô lượng vô biên công đức. Lúc ấy, Đại Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu đầy đủ bao nhiêu pháp mới thấy được tánh Phật mà vẫn chưa thấy được rõ ràng? Chư Phật Thế Tôn thành tựu bao nhiêu pháp mà thấy được rõ ràng tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu đầy đủ 10 pháp, tuy thấy tánh Phật nhưng không được sáng rõ. Những gì là 10? Một là ít ham muốn, hai là tự biết đủ, ba là tịch tỉnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh tuệ, tám là giải thoát, chín là tán thán giải thoát, mười là dùng pháp đại niết bàn giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, ít ham muốn và tự biết đủ có gì khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, ít ham muốn là không mong cầu, không nắm giữ. Tự biết đủ là khi có được món gì, dù ít trong lòng cũng không được bực tức tiếc nuối. Ít ham muốn là trong lòng có ít sự ham muốn. Tự biết đủ là đối với mọi sự vật, dù được ít hay nhiều, trong lòng cũng không buồn bực. Thiện nam tử, ham muốn có 3 loại: ham muốn xấu ác, ham muốn quá nhiều và ham muốn thỏa mãn sự ham muốn. Ham muốn xấu ác là những trường hợp như có tỳ kheo sanh tâm tham dục, mong muốn được làm bậc thượng thủ trong đại chúng để tất cả chúng tăng đều nghe theo mình, để cho cả 4 bộ chúng đều cúng dường, cung kính, tán thán, tôn trọng mình, để mình được thuyết pháp trước hết với 4 chúng, khiến cho hết thảy đều tin nhận lời mình, cũng để cho vua chúa, đại thần, trưởng giả đều cung kính mình, để mình được nhiều y phục, đồ ăn, thức uống, giường ghế, thuốc thang, phòng ốc, nhà cửa cao đẹp. Đó là sự ham muốn dẫn đến sanh tử, nên gọi là ham muốn xấu ác. Thế nào là ham muốn quá nhiều? Như có tỳ kheo sanh tâm tham dục, mong muốn làm thế nào cho 4 bộ chúng đều biết rằng mình đã chứng đắc địa vị sơ trụ, cho đến thập trụ, chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, cho đến quả A La Hán, chứng đắc 4 thiền, cho đến 4 trí vô ngại. Mà thật chưa hề có những sự chứng đắc như vậy. Đó là vì tham cầu lợi dưỡng, nên gọi là ham muốn quá nhiều. Thế nào là ham muốn thỏa mãn sự ham muốn? Như có tỳ kheo mong muốn sanh lên các cõi Phạm Thiên, Ma Thiên, Tự Tại Thiên, hoặc muốn làm chuyển luân Thánh Dương, hoặc sát lỵ, cư sĩ, bà la môn, vân vân. Chỉ là để mọi sự đều được tùy theo ý thích của mình. Đó là vì tham cầu lợi dưỡng, không có mục đích gì khác, nên gọi là ham muốn thỏa mãn sự ham muốn. Nếu ai không bị 3 loại ham muốn xấu xa đó làm hại thì gọi là ít ham muốn. Ham muốn tức là sự ưa thích, luyến mến 25 cảnh giới hiện hữu. Nếu không ưa thích, luyến mến 25 cảnh giới hiện hữu thì gọi là ít ham muốn. Không mong cầu những sự tham muốn trong tương lai, đó gọi là ít ham muốn. Có được mà không trói buộc vướng mắc, đó gọi là tự biết đủ. Không cầu được sự cung kính, đó gọi là ít ham muốn. Có được mà không tích lũy, gom giữ, đó gọi là tự biết đủ. Thiện nam tử, có những trường hợp ít ham muốn mà không gọi là biết đủ, có những trường hợp biết đủ mà không gọi là ít ham muốn. Cũng có trường hợp vừa ít ham muốn vừa biết đủ, lại cũng có trường hợp không biết đủ cũng không ít ham muốn. Ít ham muốn mà không gọi là biết đủ là nói các vị tu Đà Hoàng. Biết đủ mà không gọi là ít ham muốn là nói các vị Phật Bích Chi. Vừa ít ham muốn vừa biết đủ là nói các vị A-la-hán. Không ít ham muốn cũng không biết đủ là nói các vị Bồ-Tát. Thiện nam tử, lại có hai loại ít ham muốn và biết đủ. Một là thiện, hai là bất thiện. Bất thiện là nói hạng phàm phu, thiện là nói các bậc thánh nhân Bồ-Tát. Tất cả thánh nhân tuy chứng đắc đạo quả nhưng không tự xưng mình chứng đắc. Vì không tự xưng nên lòng không buồn giận, đó gọi là biết đủ. Thiện nam tử, Bồ-Tát Ma-Ha-Tát tu tập Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn vì muốn thấy tánh Phật nên tu tập ít ham muốn biết đủ. Thế nào là tịch tỉnh? Tịch tỉnh có hai loại, một là tâm tịch tỉnh, hai là thân tịch tỉnh. Thân tịch tỉnh là thân chẳng bao giờ tạo tác ba nghiệp ác. Tâm tịch tỉnh là ý chẳng bao giờ tạo tác ba nghiệp ác. Đó gọi là thân tâm tịch tỉnh. Thân tịch tỉnh là chẳng bao giờ gần gũi với bốn chúng, chẳng tham dự công việc của bốn chúng. Tâm tịch tỉnh là chẳng bao giờ nhiễm tập những sự tham dục, sân khỏe, si mê. Đó gọi là thân tâm tịch tỉnh. Có những tỳ kheo, thân tuy tịch tỉnh nhưng tâm không tịch tỉnh, hoặc thân không tịch tỉnh nhưng tâm tịch tỉnh, hoặc có những trường hợp thân và tâm đều tịch tỉnh, lại có những trường hợp thân và tâm đều không tịch tỉnh. Thân tuy tịch tỉnh nhưng tâm không tịch tỉnh, đó là trường hợp các tỳ kheo ngồi thiền ở chốn vắng lặng, lìa xa bốn chúng, nhưng lòng thường chất chứa tham dục, sân khỏe, si mê. Đó gọi là thân tuy tịch tỉnh nhưng tâm không tịch tỉnh. Thân không tịch tỉnh mà tâm tịch tỉnh, đó là trường hợp các tỳ kheo thân cận bốn chúng, vua chúa, đại thần, vân vân, nhưng lòng đã dứt hẳn tham dục, sân khỏe, si mê. Đó gọi là thân không tịch tỉnh nhưng tâm tịch tỉnh. Thân tâm tịch tỉnh đó là chư Phật Bồ Tát. Thân tâm đều không tịch tỉnh đó là phàm phu. Vì sao vậy? Những kẻ phàm phu tuy thân tâm an tĩnh nhưng không thể quán xét sâu xa những lẽ vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Vì nghĩa ấy, những nghiệp về thân, khẩu, ý của phàm phu đều không thể tịch tỉnh. Hàng nhất xiển đề, những kẻ phạm bốn trọng cấm, làm năm tội nghịch, những kẻ như thế cũng không gọi là thân tâm tịch tỉnh. Thế nào gọi là tinh tấn? Như có tỳ kheo, vì muốn cho các nghiệp thân khẩu ý được trong sạch, bèn lìa xa tất cả những nghiệp ác, tu tập tất cả các nghiệp lành. Đó gọi là tinh tấn. Người siêng năng tinh tấn luôn chú tâm nhớ nghĩ đến sáu điều, gồm có Phật, Pháp, Tăng, Trì Giới, Bố Thí và Chư Thiên. Như vậy gọi là chánh niệm. Người có đầy đủ chánh niệm đạt được tam muội, như vậy gọi là chánh định. Người có đầy đủ chánh định quán chiếu và thấy các pháp thể tánh dường như hư không, như vậy gọi là chánh tuệ. Người có đầy đủ chánh tuệ lìa xa hết thảy mọi sự trói buộc của phiền não, đó gọi là giải thoát. Người đạt được giải thoát rồi, vì chúng sanh mà ca ngợi sự tốt đẹp của việc giải thoát, nói cho chúng sanh biết rằng giải thoát ấy là thường còn, không biến đổi. Đó gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát tức là vô thượng đại niết bàn. Niết bàn tức là ngọn lửa phiền não trói buộc đã tắt hẳn. Lại nữa, niết bàn gọi là nơi trú ẩn. Vì sao vậy? Vì có thể ngăn che mưa gió độc hại phiền não. Lại nữa, Niết bàn gọi là chỗ nương về. Vì sao vậy? Vì có thể vượt khỏi tất cả mọi sự sợ sệt. Lại nữa, Niết bàn gọi là hải đảo. Vì sao vậy? Vì bốn con sông lớn hung bạo không thể cuốn trôi. Những gì là bốn con sông hung bạo? Một là sự hung bạo của tham dục, hai là sự hung bạo của chấp hữu, ba là sự hung bạo của kiến chấp, bốn là sự hung bạo của vô minh. Vì thế nên Niết bàn gọi là hải đảo. Lại nữa, Niết bàn gọi là chỗ rốt ráo quay về. Vì sao vậy? Vì có thể đạt được mọi niềm vui rốt ráo. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu đầy đủ 10 pháp như vậy, sẽ thấy được tánh Phật, tuy chưa được sáng rõ. Lại nữa, thiện nam tử, người xuất gia có 4 thứ bệnh nên không đạt được 4 quả sa môn. 4 thứ bệnh đó là gì? Đó là nói 4 sự ham muốn xấu. Một là ham muốn y phục, hai là ham muốn thức ăn, ba là ham muốn chỗ ngồi nằm, bốn là ham muốn sở hữu. Đó gọi là 4 sự tham muốn xấu. Có 4 phương thuốc hay có thể trị những bệnh ấy của người xuất gia. Một là dùng phấn tảo y, có thể trị bệnh xấu ác là ham muốn, là y phục. Hai là theo pháp khất thực, có thể trị bệnh xấu ác là ham muốn thức ăn. Ba là ngủ dưới gốc cây, có thể trị bệnh xấu ác là ham muốn chỗ ngồi nằm. Bốn là thân tâm tịch tỉnh, có thể trị bệnh xấu ác là ham muốn sở hữu. Dùng 4 phương thuốc ấy, người xuất gia trừ được 4 thứ bệnh, đó gọi là thánh hạnh. Có thánh hạnh ấy thì được gọi là thiểu dục trì túc. Tịch tỉnh có 4 niềm vui. Những gì là 4? Một là niềm vui xuất gia, hai là niềm vui vắng lặng, an tĩnh, ba là niềm vui dứt tuyệt mãi mãi, bốn là niềm vui rốt ráo trọn vẹn. Có được 4 niềm vui ấy gọi là tịch tỉnh. Vì có đủ 4 tinh tấn nên gọi là tinh tấn. Vì có đủ 4 niệm xứ nên gọi là chánh niệm. Vì có đủ 4 thiền nên gọi là chánh định. Vì thấy được 4 thánh thật nên gọi là chánh tuệ. Vì dứt trừ mãi mãi những phiền não trói buộc nên gọi là giải thoát. Vì chê trách hết thảy lỗi làm phiền não nên gọi là tán thán giải thoát. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ đầy đủ nơi 10 pháp kể trên sẽ thấy được tánh Phật, nhưng vẫn chưa được rõ ràng. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nghe được kinh này rồi liền thường gần gũi tu tập theo nghĩa lý trong kinh, lìa xa tất cả những việc thế gian, đó gọi là thiểu dục. Sau khi xuất gia chẳng sanh lòng hối tiếc, đó gọi là biết đủ. Bồ Tát có được sự biết đủ rồi, thường ở những nơi vắng vẻ cô tịch, lìa xa chốn náo nhiệt ồn ào, đó gọi là tịch tỉnh. Người không biết đủ thì không thích những nơi vắng vẻ cô tịch. Nếu là người biết đủ, ác thường ưa thích những nơi vắng vẻ cô tịch. Ở những nơi vắng vẻ cô tịch, người ấy thường suy xét rằng hết thảy người đời đều cho rằng ta đã chứng đắc đạo quả sa môn, nhưng này ta thật chưa chứng đắc. Vậy làm sao ta lại dối gạt mọi người? Suy xét như vậy rồi, người ấy liền tinh cần tu tập đạo quả sa môn, đó gọi là tinh tấn. Gần gũi tu tập theo kinh Đại Niết Bàn, đó gọi là chánh niệm. Tuy thuận hạnh chư thiên, đó gọi là chánh định. Trụ yên trong định ấy với chánh kiến, chánh tri, đó gọi là chánh tuệ. Người có chánh tri kiến, lìa xa các phiền não trói buộc, đó gọi là giải thoát. Bồ Tát ở hàng thập trụ vì chúng sanh nên khen ngợi Niết bàn, đó gọi là tán thán giải thoát. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ đầy đủ trong 10 pháp nói trên sẽ thấy được tánh Phật, nhưng vẫn chưa được rõ ràng. Lại nữa, thiện nam tử, ít ham muốn là nói trường hợp như có tỳ kheo ở chỗ vắng vẻ, ngồi ngay ngắn không nằm, hoặc trụ yên dưới gốc cây, hoặc ở những bãi tha ma, hoặc ngồi trên bãi cỏ nơi trống trải, khất thực nuôi thân, tùy chỗ xin được ít nhiều đều thấy đủ, hoặc chỉ ngồi ăn duy nhất một lần trong ngày, chỉ giữ dùng ba tấm y, là loại áo xấu may bằng vải dụng hoặc dệt bằng lông, đó gọi là ít ham muốn. Tu hành như vậy rồi, trong lòng không thấy hối tiếc, đó gọi là biết đủ. Tu pháp tam muội không, đó gọi là tịch tỉnh. Chứng đắc bốn quả thánh rồi, nhưng đối với quả A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, lòng vẫn mong cầu không ngừng nghỉ, đó gọi là tinh tấn. Chú tâm suy xét ý nghĩa Như Lai là thường tồn, không biến đổi, đó gọi là chánh niệm. Tu tập tám giải thoát, đó gọi là chánh định. Chứng đắc bốn vô ngại, đó gọi là chánh tuệ. Lìa xa bảy lậu hoặc, đó gọi là giải thoát. Khen ngợi niết bàn không có mười tướng, đó gọi là tán thán giải thoát. Mười tướng ấy là sanh, lão, bệnh, tử, sắc, thanh, hương, vị, xúc và vô thường. Lìa xa mười tướng ấy gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ yên đầy đủ trong mười pháp nói trên. Tuy thấy tánh Phật nhưng vẫn chưa được rõ ràng. Lại nữa, thiện nam tử, vì nhiều ham muốn nên gần gũi các hàng vua chúa, đại thần, trưởng giả, sát lỵ, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, tự xưng rằng mình chứng đắc quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A La Hán, vì muốn được lợi dưỡng nên trong khi đi đứng nằm ngồi cho đến đang lúc đại tiểu tiện, nếu thấy kẻ đàn diệt đi đến liền tỏ sự cung kính đón tiếp chuyện trò. Trừ bỏ mọi ham muốn xấu ác nên gọi là ít ham muốn. Tuy chưa thể dứt sạch mọi phiền não trói buộc, nhưng có thể cùng dự vào chỗ làm của Như Lai, đó gọi là biết đủ. Thiện nam tử, hai pháp ít ham muốn và biết đủ là nhân duyên gần gũi của niệm và định. Người có hai pháp ấy thường được bậc thầy trong tông môn và các bạn đồng học khen ngợi. Khắp trong các kinh điển, ta cũng thường khen ngợi hai pháp ấy. Nếu ai có đủ hai pháp ấy, ắt được đến gần chỗ vào đại niết bàn và được hưởng năm sự vui thích, đó gọi là tịch tỉnh. Kiên trì giới luật gọi là tinh tấn, biết sanh lòng hổ thẹn gọi là chánh niệm, không thấy có tướng của tâm gọi là chánh định, không mong cầu nơi các pháp tánh tướng nhân duyên, đó gọi là chánh tuệ. Vì không có tướng nên phiền não phải dứt mất, đó gọi là giải thoát. Khen ngợi kinh đại niết bàn này gọi là tán thán giải thoát. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ yên trong mười pháp kể trên, được thấy tánh Phật nhưng vẫn chưa thấy được rõ ràng. Thiện nam tử, như theo lời ông hỏi, hàng Bồ Tát thập trụ dùng con mắt nào để thấy tánh Phật mà không được rõ ràng? Chư Phật Thế Tôn dùng con mắt nào mà thấy được tánh Phật một cách rõ ràng? Thiện nam tử, dùng tuệ nhãn mà thấy tánh Phật thì thấy không được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy mới được rõ ràng. Vì còn tu hành đạo Bồ Đề nên thấy chẳng rõ ràng, nếu không còn có chỗ phải tu hành, ắt được thấy rõ ràng. Trụ nơi mười địa vị tuy thấy nhưng vẫn không được rõ ràng, không có chỗ trụ, không có chỗ đi nên thấy được rõ ràng. Bồ Tát Ma Ha Tát dùng trí tuệ làm nhân nên thấy chẳng rõ, chư Phật Thế Tôn dứt hết nhân quả nên thấy được rõ. Bậc đã giác ngộ tất cả gọi là tánh Phật, hàng Bồ Tát thập trụ chưa gọi là giác ngộ tất cả nên tuy thấy mà không được rõ. Thiện nam tử, có hai cách thấy biết, một là dùng mắt thấy, hai là do nghe mà thấy. Chư Phật Thế Tôn dùng mắt thấy tánh Phật, như nhìn trái A Ma Lạc giữa lòng bàn tay. Hàng Bồ Tát thập trụ nghe biết mà thấy tánh Phật nên thấy chẳng rõ. Hàng Bồ Tát thập trụ chỉ có thể tự biết chắc mình sẽ được chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng không thể thấy biết rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Kinh Đại Niết Bàn, hết quyển 27.